Nghe tiếp về bố thí nữa không? Bố thí rất là tốt. Bố thí tức là cúng dường. Cúng dường tức là bố thí. Pháp bố thí Đức Phật mà hôm qua mình nghe là một pháp, tất cả các pháp do duyên khởi, pháp nào cũng không có tự có, tất cả pháp nó do nhiều nhân duyên nó hợp lại nó khởi lên, nhiều lắm. Nhưng mà nói tổng quát thì cái pháp bố thí hay là pháp cúng dường ấy, nó có người thí là một một cái duyên, cái vật thí là hai cái duyên, cái người được thí là ba cái duyên chính. Trong đó còn rất nhiều cái nhân duyên khác nữa, nhưng mà ba cái chính là vậy. Chứ nghe hôm qua nghe đó, thì bây giờ mình đúng là trong ba cái pháp này, mỗi một pháp lại là do nhiều cái nhân duyên mà khởi lên, cho nên đạo Phật nói tất cả là do duyên đó, là vậy. Thì người thí thì thường được nói là thường chữ chuyên môn thì kêu là chủ, nhưng là thí chủ á. Vật thí thì kêu là tài, người nhận thí á, thì kêu là điền, điền là ruộng á. Nó có cái ý nghĩa là cái người thí, người chủ á, là cái người đi trồng trọt, gieo mầm xuống, hay gieo lúa xuống, gieo xuống những cái mầm mống ấy đó. Mà gieo xuống đâu? Gieo xuống cái mảnh đất, nó kêu là điền, là ruộng. Gieo xuống nó rồi thì nó mới lên, cái tất cả những cái hoa màu, cái cây trái nó mới lên, rồi mình mới hưởng. Thành ra cái bố thí cúng dường nó như là nó như là cái việc làm như vậy. Thành ra mình đi, mình muốn có những cái kết quả tốt ở trong tương lai. Trong tương lai thì nó có nghĩa là ngay đời này hoặc đời sau. Mình muốn có những kết quả tốt như vậy thì mình phải có một cái mầm mống, cái hạt. Thì cái hạt đó nó chính là một cái nghiệp, thiện của mình. Và nó phải có một cái cảnh là đó, ở trong cái thí dụ này nó là cái ruộng. Nên mình gieo vào đó. Tức là ở trong cái pháp bố thí thì mình là cái người đi trồng một cái hạt giống phước, báo. Hạt giống đó là bố thí. Cái ruộng của mình ấy, thì nó là cái người nhận thí. Mình bố thí như vậy là từ từ nó lên cái kết quả, nó đưa lại cho mình cái kết quả. Kết quả này thường nói một cách chung là giàu sang phú quý. Nhưng thực ra trên con đường đạo á, thì nó còn đi sâu vào, và có thể nói là nó đi đến cái chỗ mà giác ngộ nữa. Nhưng mà cái kết quả mà mình thấy là trước mắt là ở ngay đời sau á, nó là giàu sang phú quý khi mình còn là người phàm. Cho nên đối với đạo Phật là như đạo Phật tin vào nhân quả, tin vào cái đời sống luân hồi, Đức Phật dạy mình vậy, mình tin á, thì đúng thật là người Phật tử á, là nếu mà nghe cái lời khuyên Đức Phật á, thì luôn luôn phải làm cái việc phước đức, tức là bố thí là đại diện cho cái phước đức. Cho nên hôm qua mình mới nghe là trong kinh Dược Sư nói là cái đầu tiên mà nói về cái vấn đề mà con người ta bị khổ đau, mà nhờ đó mà cái phải cần đến cái năng lực cứu độ của Phật Dược Sư. Thì cái đầu tiên mà nói về những cái khổ đau đó đó, những cái đọa lạc đó, đó là đầu tiên là nói cái vấn đề không có biết bố thí mà cái tài sản của mình giữ bo bo đó, đó. Và mình nghĩ rằng là mình nghĩ cái nhân quả mình không có biết rõ, cho nên mình nghĩ rằng là càng giữ càng thủ, càng để dành, càng giữ cho chặt vô thì là mình càng có, và mình càng có nhiều. mình cho nó là nhân và kết quả thì mình sẽ sướng. Mình thấy như là mình cho ra thì nó sẽ mất đi, và như vậy nó là một cái nhân không tốt. Đó là mình không có biết rõ về nhân quả, và mình không biết rõ về cái nhân quả của bố thí là một cái phước đức căn bản và một cái phước đức lớn vô cùng cho cả cái đời sống phàm và cho cả cái đời sống thánh nữa. Đó là mình biết vậy, nhất là đại thừa đó. Cho nên đó mình biết rằng là cái nghĩa về pháp bố thí là một cái mà phải nói rằng là nếu mình chưa nghĩ đến chuyện giác ngộ, mình chưa nghĩ đến đạo, mà mình bảo là Đức Phật làm lợi cho con ở chỗ nào, thì chính là Đức Phật nói lợi ở cái chỗ là đó, ta và chúng tăng đều là những cái người cần cái thí, cần những vật thí để mà sống còn. Thì như vậy thì cái lợi đó là ông là người có được cái chỗ để bố thí, và nhờ vậy mà ông có lợi vô cùng. Đối với đạo Phật đó, mình mà không làm cái những cái nhân tốt đó tiếp đó, thì cái phước đức của mình nó sẽ hết đi đó. Cho nên mình có dành dụm đến đâu đi chăng nữa, rồi khi mình chết đó, là nó mất, nó tán hết. Đó là chưa nói rằng là đôi khi cái bệnh của mình đó, cái nghiệp mà khi mà nó cái phước báo nó hết dần đó, những cái khổ nó xuất hiện như là bệnh đó, đôi khi cái bao nhiêu cái mình dành dụm, mình bị một cái cơn bệnh đó, là nó tiêu hao hết tất cả những cái mình dành dụm mà cũng không khỏi được. À, Việt Nam có câu nói là ký ca ký cóp cho cọp nó sơi á. Người đời của mình ấy, con người có cái tính chất là biết thiện ác, con người có một cái nhìn về nhân quả, trong khi loài vật nó không có thấy cái đó, nó chỉ theo bản năng của nó thôi. Con người có nhìn thấy, rồi con người có cái xây dựng, và con người có nhiều cái biết về thiện và tôn trọng cái thiện. Dù là làm thiện thì ai cũng thấy là lỗ trước mắt đó. Nhưng mà ai thì cũng tôn trọng cái thiện. Và mình thấy là ai cũng hay chế giễu, hay chế giễu mấy cái mà keo kiết này nọ. Mình thấy mới có câu nói như vậy à. Rồi mới có những cái kịch mà mình thấy nói về những cái người keo kiết, mình coi mình cũng cười vỡ bụng, nó ngao sò ốc hến mấy cái gì đó. Nó phải biết là chế giễu con người, có một cái nó chế giễu mấy cái đó. Nhưng mà bởi vì mình chưa có rõ ràng, cho nên mình chưa có, dù sao đi nữa mình vẫn thấy là mình cần có sự sống, mình cần có cái phước đức là tiền tài đó. Cho nên nếu mà nó hao tán đó, là mình mệt lắm. Cho nên hôm qua mình nghe là đại khái nó vậy. Bây giờ đó mình về nghe về ba cái phương diện, ba cái nhân duyên nó phối hợp lại mà nó thành được cái pháp bố thí. Nghe qua trước ấy. Thì cái người thí là nếu mà theo đúng pháp của Đức Phật ở trong Phật pháp mà Đức Phật đã từng thực hành cái bố thí đó trong ba vô số kiếp. Thì nếu mà đúng pháp thì cái người bố thí đó là phải có huệ, phải có tín, phải có giới, phải có thí, phải có tâm thí xả, và phải có cái thiện căn, thiện pháp là tàm quý. Mà thông thường nói rằng là bảy cái danh từ chuyên môn gọi là bảy thánh tài, thất thánh tài. Và cái người chủ á, cái người chủ thí đó là phải biết các cái pháp bố thí, như hôm qua mình nghe qua thôi đó, là biết kính trọng cái thiện pháp đó. Cho nên cái người chủ đó là phải biết làm sao khi bố thí là mình phải có cái tâm kính trọng, không phải kính trọng cái pháp, mà pháp nó gồm có ba phần. Chính mình là người chủ, chính cái tài vật và chính cái người nhận, là cái tâm kính trọng của mình nó phải đối với cái pháp đó, nó phải kính trọng, tức là nó kính trọng chính mình. Khi mình làm cái việc đó là một cái việc làm rất là đáng, đáng kính. Đó. Rồi đến cái vật đó nó trở nên rất đáng kính hàng ngày. À, mình có thể sử dụng nó như một cách rất là thông thường. Ví dụ một cái bát cơm đôi khi mình đổ vào trong thùng rác thì mình không ăn nữa và nó dư. Nhưng mà khi mà nó được đem ra bố thí thì nó trở nên rất là đáng kính. Nó là một cái nhân duyên tạo ra cho mình một cái pháp rất lợi ích. Và rồi đến cái người nhận thí, mình cũng phải biết kính trọng. Ở trong các nhân duyên đó, mình có một cái tâm coi thường bất cứ một cái nhân duyên nào, thì cái pháp đó nó không đúng pháp theo như đạo Phật nữa. Và có nghĩa là nó không được một cái kết quả mà thực là viên mãn. Cho nên nó tâm kính trọng. Rồi đôi khi là chính mình thí. Thì chính mình thí có thể mình thí bằng thân nghiệp, mình thí bằng khẩu nghiệp. Đó. Dù mình không chính tay mình đưa, nhưng mà mình nói với người khác hãy ra đưa cho cái người đó, hay là đến đưa cho người đó cái đồ thí này. Đó là khẩu nghiệp, là cũng là chính mình tự làm. Vậy đó. Rồi mình phải làm đúng thời, đúng lúc, và đúng hoàn cảnh, đúng sự cần thiết của cái người thí, người nhận thí. Cho nên như vậy nữa. Và rồi những cái vật mình thí nó không có bị hư hoại. Hạn như là ví dụ một cái món đồ ăn nó thiêu, nó ăn không được nữa, mà thôi đem cho mấy người ăn xin đi, chẳng hạn như vậy. Cho nên nếu nó đủ những cái yếu tố đó, nó đủ thất thánh tài, nó đủ như là bốn cái pháp thí như vậy ấy, thì tức là mình bắt đầu đúng cái pháp của Đức Phật. Khi cái vật mà mình cho cũng vậy, thì hôm qua mình có nghe đó, nó cũng có cái phẩm chất của nó, nhưng mà chỉ miễn là nó đừng có phải là một cái hư hoại không xài được đem cho. Cũng có những cái có chùa, chẳng có ngôi chùa đó mà đôi khi nó rất là mệt ở cái chỗ. Đó. Chúng tôi qua Canada đi chùa, thì mấy cái nơi người ta bán rau, bán cỏ đó, mấy nơi đó, siêu thị nhỏ gì đó, cứ còn dư cái người ta mang đến chùa. Người ta mang cả thùng đó. Nhưng mà mở ra cái nó hư hết trơn, chỗ nào mà để. Ai mà ăn, chùa cũng đang còn có đồ đầy ra hết. Thành ra chỉ để chừng cái ngày mai thôi là nó hư hết. Rồi chùa phải đem đi đổ. Nó cứ thùng thùng như vậy. Thành ra đó, mình nghĩ là tuy là người ta nghĩ đó là người ta cúng cho chùa, tức là bố thí cho chùa, cúng dường cho chùa. Nhưng mà khi cúng thì mình biết rằng là đôi khi nó đã không xài, nó có thể hư rồi đó. Thì là cái đó đâm ra là nó là một trong những cái nó làm cho cái phước báo nó không có hoàn hảo, hoặc nó có hại nữa. Cho nên mình biết là đại khái là cái người mà chủ thí nó phải có những cái điều kiện như vậy. Mình nói đây là nói theo pháp của Phật ạ. Rồi nó đến cái vật thí cũng vậy đó. Vật thí đó là đó, mình nghe như vậy, tức là vật thí nó phải dùng được ít nhiều như vậy, rồi nó từ từ cái phẩm chất nó tăng lên, thì là công đức của mình càng nhiều. Và đặc biệt là mình biết là nó có liên hệ với nhau, giữa ba pháp nó liên hệ nhau, nó mới thành ra là cái pháp bố thí. Bố thí cho ai thì nó đến điền. Thì khi đến điền thì tức là ruộng, tức là cái người nhận thí thì trong Phật pháp chia làm bốn, tức là một là thú điền, hai là khổ điền, ba là ân điền, bốn là đức điền hay là kính điền. Thì thú điền mình nói đại khái như nếu ở đây này thì là mình bố thí cho mấy con vật, đó là thú nó nói cho các cái con đường vãng sinh, con đường tái sinh luân hồi. Cho nên vì vậy ví dụ thí cho loài vật đó là bảng sinh thú, xúc sinh thú. Mình cúng cho cõi trời đó là cúng dường, đó là bố thí, đó là thí cho thiên thú. Vậy rồi lâu lâu trần tế đó là thí cho ví dụ như là cô hồn ngạ quỷ, rồi gióng hồng chung này nọ, buổi sáng đó là muốn đó là thí một cái pháp, đó là gọi là pháp thí. rồi cúng dường buổi chiều hay là cúng đại bàng thì nó là thí cho những cái súc sinh có đại lực, hay là thí cho địa ngục là hồng chung này nọ đó. Thì biết đó đều là những cái thí mà là những cái điền. Thì điền đó kêu là thú, thú điền. Còn đến khổ điền đó là những cái loài người nói chung mà ăn xin ăn mày, thiếu phước, đọa đầy, bị đủ thứ vô phước vậy đó. Rồi khổ sở, mình thấy thì mình bố thí. Kể cả những con vật mà nó bị đau khổ, mình đi phóng sinh này nó cũng là một cái là thú điền đó, mà cũng thuộc khổ điền nữa. Rồi lên đến là mình cúng dường cho cha mẹ, nuôi dưỡng, cung dưỡng như vậy, là cho những người có ân với mình đó, mình trả ân nghĩa, mình đền đáp này nọ đó. Thì những cái lúc đó nó đều có nghĩa, mình thấy nó đều có nghĩa là cho hết, là bố thí. Cái của mình trả ra, mình giúp. Nhưng mà những người đó có ân với mình, cho nên kêu là ân điền. Là cái ruộng phước đó là ruộng ân. Rồi cho đến Phật và Tăng, những cái thánh nhân đó, chư Tăng đó, đó là đức điền. Cho nên đó đều là những cái nơi để mình xả thí cho. Đều là những cái nơi nhận thí. Vì vậy đó, mình nói đó là mình nghe qua. Nghe qua về ba cái duyên mà nó tạo thành cái pháp bố thí. Thì giờ đó mình trở lại thì biết như vậy. Thì bắt đầu mình nhận xét, rồi nhận xét từ chủ thí. Tức là thí chủ á. Thì thí chủ thì mình ở trong cuộc đời nọ thì mình cũng có cái tâm. Mình có cái tâm giúp người hoạn nạn. Cho nên nếu ai hoạn nạn khổ sở, nếu ai mà thì mình thấy đáng thương xót thì mình đều cho hết. Thì cái cho đó của mình nó kêu là bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó mình biết là nó là cái bố thí của thế gian. Bây giờ mình chú ý đến cái bố thí của đạo. Thì nó có rất nhiều pháp và trong đó khiến cho mình phải nghe nhiều mà phải chú ý nhiều. Thì hết bao giờ mà con người mình nó tiến bộ, bây giờ cái pháp bố thí nó cũng là một cái pháp để mình tu nữa. Chứ nó không có phải là mình cứ cho cái nó là bố thí rồi đâu. Bây giờ mình nghe qua thì mình thấy là nếu mà mình muốn tu theo pháp bố thí của đạo Phật đó, thì mình phải biết rằng là mình phải có nghe kỹ tất cả những cái pháp nó như thế nào rồi mình mới biết thực hành. Cho nên ngài Diễn Bồi đó, một vị pháp sư cũng nói rằng là cái thí ai người ta cũng nghĩ là người ta dễ hiểu, dù là cái người trong đạo Phật, nhưng mà thực sự cái thí mà đúng pháp của Đức Phật thì không có mấy ai có thể rõ ràng hết. Mà cái thí khi mình biết pháp rồi, mình bắt đầu mình hành theo pháp thì nó trở thành một sự tu tập. Mình biết rằng Đức Phật là thực hành lục độ ba la mật, mà trong đó nó là cái độ đầu tiên, tức là cái pháp đầu tiên, tức là bố thí. Mà Đức Phật bố thí, mình nghe chuyện Đức Phật xả thân thể bố thí, mình nghĩ ai làm được. Đức Phật nói ai làm cũng được hết. Mình bảo không, thấy có Phật làm được thôi. Phật bảo không, đầu tiên ta cũng không làm được. Luyện cái pháp đó cũng như là mình làm xiệc thì mà ai đi trên dây vậy, ai đi được thì cái người mà ta đi ta nói là ta đi được mà mình đi cũng được, mình bảo tại sao dám nói, người ta hồi đầu tiên người ta cũng không đi được như mình, nhưng mà người ta tập luyện, người ta tập luyện cái pháp thí xả đó. Cho nên mình biết là nó mới kéo dài trong vô số kiếp như vậy, là để tập luyện. Mà mỗi khi mình đã một lần tập bằng cách mình thực hành, đã một lần mình thí thì nó đúng pháp, nó huân tập vào trong tâm thức của mình, trong tạng thức của mình, và nó làm tăng trưởng cái nghiệp, tất cả nghiệp thiện khác và cái nghiệp bố thí nó tăng lên. Mình biết vậy thì nó tăng lên là nó phát ra năng lực, thì nó cứ như vậy, nó tăng qua đời này qua đời này qua đời này qua đời này, nó cứ như vậy nó đi đó. Nó đến mức độ là cái vị đó thí xả rất mạnh. Mà mỗi lần thí như vậy thì cái quả báo của bố thí nó lại rất là nhiều. Cho nên thí một lần đầu, lần sau nó mới huân tập cái tâm thí của mình, mình mới có một cái lực của bố thí, cái đến lần sau cái phước báo nó tới nhiều hơn nữa, cho nên lại thí nhiều hơn nữa, mà nó cứ như vậy nó tăng dần lên đó. Nó tăng đến mức độ mà thí tài, tiền tài sở hữu đó không còn vấn đề nữa, không có gì là vấn đề nữa, có thể cho hết gia sản cũng được. Thì nó bắt đầu đến cái là bắt đầu vợ con này nọ đó là những cái sở hữu mà thuộc về hữu tình của mình đó. Rồi xả luôn được á, tức là mình thấy cái chặng đường mà Đức Phật tiến đi ở trên cái bố thí ba la mật đa nó đi như vậy á, xả cả thân quyến như vậy rồi đến xả cái thân mình mà không có tiếc một cái phần gì của thân ấy, không có tiếc cái sự sống. Thì biết là như vậy đó mà xả, cho nên thật sự dĩ nhiên là không có, mình có ai làm được, cũng như là mình đi coi xiếc ở đó, coi xiếc ở đó, trong mình không có ai làm được cái chuyện đi trên dây như vậy hết. Mình phải có sự tập luyện. Thì giờ đó mình trở thành đệ tử của Phật, thì đầu tiên hết cái bố thí nó có một cái công năng là nó sẽ giúp cho mình ở trong cái đời sống luân hồi này mà luôn luôn mình được cái, được một cái bảo đảm không có nghèo cùng, không có khốn khổ, không có ăn xin ăn mày, thì luôn luôn có một cái đời sống liên đối là thoải mái hưởng đó. Và thực sự nó vững chắc là từ cái chỗ mà nó từ mình mà ra bởi vì chính đời trước của mình đã làm cái chuyện bố thí đó. Cho nên những cái của cải mà nó do từ cái bố thí, do chính tay mình làm. Trong Pháp nói là nếu mà mình bố thí những cái vật tốt đẹp á, thì bố thí những cái vật nó không có bị hư hoại, nó tốt đẹp đó, thì cái quả báo của mình á, là không có ai cướp được cái gia sản của mình hết, dù là vua chúa cũng không có lấy được. Cho nên vì vậy người biết là chính là cái bước đầu tiên đó là Đức Phật dạy cho mình hành bố thí là có cái lợi như vậy cho mình. Mà nếu mình tiến bộ dần đó, thì bắt đầu đó là càng ngày là cái phước bố thí của mình, cái quả báo nó nhiều khi là cõi trời hay là vua cõi trời thôi. Còn nếu mà ở cõi này thì mình là cũng như là vua mà chuyển luân thánh vương vậy đó. Cho nên nếu mà mình cứ đi sâu vào cái pháp đó, mình bây giờ đó thì mình biết rằng là cái pháp đó nó cứ lợi, nó cứ lớn dần ra. Đồng thời mình hiểu điều là ngược lại á, nếu mình không thực hành cái bố thí á, thì mình biết trước đôi khi mình sống cả đời của mình á, mình không có bố thí bao giờ hết. Cho nên nếu nhờ mình là Phật tử, nhờ mình có đi chùa, tự nhiên nó có cái bố thí là cúng dường. Thế còn thực sự ra nếu mà mình cứ ở nhà rồi mình cứ nghĩ là mình không có làm điều gì ác là được rồi, rồi cứ vậy mình sống á, là mình cứ ăn hết cái phước đức đời này của mình mà mình không biết nó từ đâu nó ra. Tại sao mà mình sống, cũng người khác người ta cũng sống mà người ta đi ăn xin, mà tại sao mình sống mà mình không đi ăn xin, tại sao mình có tiền mà tôi đi làm, tại sao cái người kia cũng đi làm nữa mà họ vẫn thiếu, mà mình đi làm thì mình dư. Thì mình cứ biết rằng là nó phải có một cái nhân của nó, nhân nó phải là một cái thiện, bởi vì hiện giờ mình được hưởng một cái điều mà hưởng tốt như vậy, tức là nó phải là một cái quả báo tốt, từ một cái tốt nó ra. Thì bây giờ mình có biết cái nhân đó là một cái nghiệp thiện, là cái nghiệp gì không, mà bây giờ mình không làm nữa, mình hoàn toàn không làm nữa, thì những cái quả báo nó phải hết. Cũng như là mình làm rồi, là mình để dành được 1 triệu rồi, cái anh bảo thôi không đi làm nữa, rồi mình lấy 1 triệu đó mình xài, mình xài rất sướng, nó là cái quả báo của cái sự đi làm của mình trong bao nhiêu năm á, nó là quả báo. Nhưng mà bây giờ khi mình xài, mình không có đi làm nữa, thì mình xài chừng 1 năm 2 năm nó hết trơn rồi. Cho nên mình biết rằng là thực sự là mình thấy trong cuộc đời của con người mình vẫn có hưởng, hè mình vẫn đi chơi, mình vẫn hưởng, nhưng mà mình vẫn phải đi làm. Cho nên thì nó đã đúng như vậy, là tại vì cái đi làm nó là cái nhân để cho nó có cái quả hưởng, cho nên mình phải giữ cái nhân đó. Thì đúng như vậy thì bây giờ mình cũng biết rằng là nếu mà mình không giữ cái nhân mà mình đã làm trong đời trước để mình có được một cái đời sống vừa ý đời nay, mình không làm cái nhân đó nữa thì đời sau nó ra làm sao. Đó, cho nên vậy là mình chỉ hưởng mà mình không làm việc nữa. Mà cái chỗ làm nó chính là cái bố thí. Cho nên mình phải biết rằng là mà bố thí thì nó có nhiều, mình biết là có nhiều cái người nhận thí là có nhiều cái điền. Cho nên mấy thầy cô thì nó cũng đều phải bố thí, tức là cúng dường, cũng đều phải cúng dường lên Tam Bảo hết. Cho nên mình phải có cúng dường. Đôi khi mình cúng dường bằng gì? Ví dụ cúng dường bằng nước, bằng đèn, bằng hương đó. Rồi đôi khi hoa chẳng hạn, như vậy cúng dường như vậy đó. Thành ra người ta cúng dường cho mình thì mình cúng dường lên trên cho Phật, mình biến nó thành những cái đồ cúng dường. Vậy đó, là mình cũng phải làm cái chuyện cúng dường nữa, cũng cái bố thí nữa. Và bất cứ cái vị tăng đi đâu thấy ăn xin ăn mày nghèo cùng mà mình có cũng bố thí cho, chứ nó không phải là không cho. Một người ăn mày vẫn có thể làm cái chuyện bố thí đó. Như hôm qua mình nghe là không phải cái người nghèo thì mới là cái người nhận của thí, mà cái người giàu mà người ta lâm vào một hoàn cảnh nào đó cũng được, cũng trở thành cái người nhận thí hết. Cho nên thằng ăn mày này được một cái gì đẹp, được mà hai cái, nó có thể thí cho cái thằng ăn mày khác không được. Nên nếu mà người ta biết làm cái chuyện như vậy thì cái quả báo nó rất là mạnh. Nhất là ở trong những cái hoàn cảnh càng hoạn nạn mà càng dám làm những cái việc bố thí như vậy, cái công đức đó, thì nó càng mau thoát khỏi cái cảnh hoạn nạn đó. Nhưng mà con người mình không hiểu cái nhân quả, kinh dược sư mới nói vậy đó. Không biết là bố thí và quả báo thí ấy, mình không biết cái chỗ đó, cho nên mình càng nghèo thì mình càng thủ giữ. Như là bà Thanh Đề đó, càng đói thì càng che đậy, không cho, không thí cho các cái ngạ quỷ khác, mà chỉ muốn một mình ăn, cho nên nó lại tăng thêm nghiệp nữa. Thì thế hôm qua mình cũng nghe cái nghiệp ở trong mình đó là cái nghiệp mà nó thủ đó, nó không có được xả đó. Nên vì thế đó mà nếu mà một người càng nghèo mà càng biết bố thí, người đó càng mau thoát cái cảnh nghèo. Cái lực của cái phước thiện đó, cái lực của cái nghiệp, những cái nghiệp đó nó rất mạnh. Nên mình cũng hiểu là chính đó là cái mình nhận xét. Rồi bây giờ mình nhận xét vào cái gốc. Thì rằng mình chưa có cứ nghe qua nữa đi. Rồi từ từ mình thấy là cái pháp bố thí nó hay, mình thực hành đó. Thì mình nhớ điều vậy, cái cách thực hành mình sẽ nghe sau. Nhưng mà giờ mình biết rằng là tại sao mà cái bố thí mà nó lại có phước đức. Thì những cái này mình phải nghe pháp, mà mình phải biết tư duy. Cho nên nếu mà mình nghe ít, mình nghe một lần nó bay, và mình thấy nó rất là phức tạp. Là thật ra cái gốc của mình nó nằm nơi tâm hết đó. Cái chỗ cũng vậy. Cái bố thí nó, cái gốc của nó ở cái nơi nó xả. Hôm qua mình nghe nó không có thủ, nó không có nắm, nó không có giữ, nó buông ra. Cho nên ở trong tâm mình nó phải xả được thì bên ngoài mình mới cho được. Mình biết như vậy. Cho nên là vậy thì cái cho ở ngoài là nó có phước, hay là cái xả bên trong á nó mới là có phước. Thì nói đúng là một pháp xả thì nó có từ mặt trong ra mặt ngoài. Và cho nên nếu mà muốn hoàn hảo nó thì từ trong làm ra ngoài. Nhưng mà nếu bây giờ nói cái gốc chính ở đâu á, thì nó ở nơi cái xả. Tại vì cái vật mình cho á, nó không có, nó là một vật vô tình, nó không có cái ý nghĩa gì của cho, của phước hay là của ác hay là của thiện gì hết á. Cái tay mình đưa ra nó cũng vậy, cái thân của người kia nó cũng vậy, nó là một cái thân là sắc pháp, nó không có thiện, không có ác, không có gì, không có nhận, không có gì hết á. Nhưng mà chính ở trong cái tâm mình biết là cục đá nó cũng là một cái vật chất, nó cũng là sắc pháp, mình thấy vậy. Thì cái cục đá đó mình có đặt lên nó bao nhiêu vòng hoa đi chăng nữa, nó cũng không có thấy gì là nhận hết, nó cũng không thấy gì mình là người cho mà nó là người nhận hết, mà nó cũng có thấy cái gì, là nó thấy trước đó không có hoa thì nó cũng thấy nó buồn, mà giờ có hoa đặt lên hay cái gì nó thấy nó vui gì hết á. Cho nên cái chính yếu nó ở trong tâm. Mình làm cho một người sướng là cái tâm của người đó, người ta thấy được hài lòng, sung sướng. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình với người á, nó dính ở nơi cái thân, nó dính ở trong cái cảnh, cho nên phải làm qua cái thân và cái cảnh này nó mới vào đến tâm. Nhưng mà đôi khi con người mình không có chú ý đến cái gốc là cái tâm, mình cứ nhìn cái bên ngoài, vì vậy mình không có thấy ra được những cái ý nghĩa sâu và những cái gốc, những ý nghĩa gốc gác của tất cả các pháp. Cho nên thực ra nó là cái buông xả bên trong. Ví dụ bây giờ một người mình đi kêu gọi những cái người khác, mình bảo ở đây có nhiều trẻ mồ côi ăn xin tội nghiệp lắm, mình đi kêu gọi người khác, các quý vị đóng góp và tôi bố thí cho, tôi đem đến tôi cho phát cho những cái đứa trẻ đó, nó đỡ nó tội nghiệp lắm. Thì mình thấy rõ ràng khi cái người đi kêu gọi, cái người làm từ thiện đó, thì cái tâm của người ta nó thuộc về cái tội nghiệp, cái tâm người ta nó không có cái xả. À, tội nghiệp, rồi mình chỉ là ra công ra sức của mình, ra công ra sức của mình là mình đi kêu gọi rồi mình đem đến mình phân phát cho. Cho nên mình biết là muốn vào cái pháp của đạo Phật đó, thì mình phải nghe nó kỹ. Cái pháp bố thí nó chính là để tăng trưởng cái xả tâm, mà chính cái xả tâm nó mới là công đức, và nó mới đưa đến rất nhiều cái công đức mà mình không có lường được nếu mà mình đi sâu vào trong đó, kể cả thiền định, kể cả trí huệ. Tại vì nếu mình không xả là nó chướng mất trí huệ. Cái tâm mà nó cố thủ ấy đó, nó ái, nó thủ, nó chướng mất trí huệ và thiền định. Cho nên bây giờ đó, cái xả đó ở bên ngoài nó có phước đức giàu có, mà cái chính yếu là để tu tập cái xả bên trong. Nhưng mà con người mình thường thường bố thí là mình, thế gian bố thí là bố thí ở chỗ tội nghiệp, là cái tình cảm mình nó khởi lên, thấy người nó đau khổ mình xót xa, thì thấy người khổ muốn cứu khổ, đó là thuộc về bi. Thấy người không vui muốn cho người ta vui, đó là thuộc về từ. Nhưng mà ở đây bố thí cái chính của nó là xả, chứ không cái từ bi là cái phụ. Cho nên cái xả nó mới đưa lại, nó mới làm cho tâm mình rộng, như hôm qua mình nghe, thông thoát và rộng lớn rồi. Và rồi nó thông đến mức độ là nó buông luôn cả tất cả những cái phiền não, tham sân si, chấp ngã. Khi mà nó cứ đi sâu dần, sâu dần. Tại vì khi mình càng chấp ngã thì mình càng chấp cái ngã sở, tức là mình thủ. Đây là gia tài của tôi, đây là gia sản của tôi, phải giữ cho thật kỹ tất cả những cái đó. Đó. Cho nên khi mà nó cứ xả dần đó, là cái tâm bố thí nhiều mà đúng pháp, cái tâm xả nó tăng trưởng. Cái xả nó đụng đến tất cả những cái pháp phiền não gốc, tham sân si mạn nghi tà kiến, ngã kiến biên kiến, thì nó đụng đến những cái đó hết, nó làm cho những cái đó bị tuôn chảy đi, chứ không có chất chứa ở trong cái tâm mình mà làm thành cái chướng ngại. Cho nên mình biết là cái pháp của cái pháp của Đức Phật đó, nó có một cái công năng và nó có một cái mục tiêu đi rất sâu và đi cho đến tận cùng. Nên vì thế là mình cũng biết là người đời ấy, khi mình làm thì mình nghĩ đây là ân của mình và kia là những người chịu ân. Và khi mà mình cho một cái vật gì thì cái tâm của mình nó không có xả, tại vì mình chỉ tội nghiệp thôi. Cho nên luôn luôn mình thấy cái vật đó nó vẫn là của mình. Cho nên khi mình cho rồi mà mình nghe là cái thí dụ mình cho người đó mình thấy tội quá, mình rút ra mình cho 50, mình thấy tội quá chịu không nổi, mình rút thêm 50 cho thành 100. Sau đó mình biết nó đi mua rượu uống hết trơn rồi. Thì mình nghĩ sao? Mình bực lắm. Mình ra nhiều khi mình ra mình xì bả nữa. Mình bảo lừa dối mình là đủ thứ hết. Thành ra mình biết là mình làm ở cái chỗ tình cảm, chứ mình không có thấy cái pháp nó là xả. Vì vậy đó, đối với cái Phật pháp đó, thì khi mà mình bố thí như hôm qua mình nghe, khi mà mình bố thí mà đúng là mình xả ra, tức là mình mượn cái người thí đó để mình xả một cái vật mà nó trói mình ở trong đó. Thành ra xả nó có đi hướng đến giải thoát. Mà bây giờ mình xả một cái vật mà nó trói mình, mà mình tiếc cái gì nữa? Không lẽ mình bị trói tay trói chân gông cùm, cái khi mà cởi được ra, người ta cứu mình cởi được ra, người ta bảo thôi đi, mình mà khoan nãng để tôi ôm mấy này theo, mình ôm gông cùm rồi mình ôm xích theo, người ta bảo đi làm gì vậy, mấy cái này của tôi mà, mình nói mấy cái này là mấy cái xích của tôi á, nó xích tay cho tôi, xích chân tôi á. Cho nên đó, khi mà cái người mà hành cái pháp mà theo đạo Phật á, người ta thí một vật rồi á, là cái vật đó nó ra khỏi tâm người ta, và cái chỗ mà nó giữ ở trong tâm nó được thoát đi, nó nhẹ hết đi, nó thoát đi. Đó. Chứ người ta không có giữ. Còn đây ấy, mình thí xả nhưng mà mình để ý theo dõi. Đôi khi mình Phật tử vô chùa thì mình cúng dường cũng vậy đó, mình cúng dường chậu bông này nọ từ thời vua Càn Long. Cái thằng bán nó nói là ông bố Càn Long giữ từ cái lúc ông còn nhỏ. Thế ngày nay mình vô chùa mình cũng thấy đâu hết, nhưng mà cái chậu bông của con cúng dường rồi thầy để đâu? Cái ông thầy cũng bảo là thấy có ông thầy khác á, có người chùa khác đến thích quá cúng dường cũng rồi. Thế mà trời ơi, con cúng dường là con cốt để ở đây. Tức là mình xả rồi nhưng mà mình vẫn làm chủ nó, mình sắp xếp. Con cúng dường đây, chùa này chùa của con, Phật ở đây là Phật của con cúng dường đây, thầy đi thầy cúng dường cái chùa khác. Thế ra hồi đó có bà Phật tử đó, mà đó là chuyện ông Hòa Thượng Thiện Huệ kể. Thì vào bàn ngồi ăn, cái bà Phật tử mới ra, cái bà đem mấy cái đĩa ra, mới bảo cái này con làm từ nhà mang lên cúng dường thầy để đó. Cái thì ông Thiện Huệ ăn no, thế nó mới đem để con cúng dường thầy. Cái ông Thiện Huệ mới cầm mới đưa sang bàn ở dưới cho Phật tử dưới á. Đấy, nó ngồi nói chuyện thầy, tự nhiên thấy cái bá đi lên. Đấy, mà đi lên cái bá để bụp bụp bá để trở lại ba cái đĩa đó. Bảo, cái này là con cúng dường thầy. Đó, cái này là của con cúng dường thầy. Tức là khi mà mình cho ra, mình không có xả, mà mình cho nó ra là để mình điều khiển nó. Thầy phải ăn. Thầy phải ăn, thầy phải xài. Con muốn thầy ăn. Bởi vì con thương thầy, con muốn thầy nhai, thầy nuốt xuống nè ngoài. Còn con không có cúng cho mấy người Phật tử kia. Tức là mình đã cho, mình xả rồi, không phải là của mình nữa. Ông thầy cũng muốn đưa ai đâu đụng đến mình nữa. Nhưng mà mình thấy nó vẫn là của mình. Vẫn là của mình như vậy á. Đúng lẽ làm sao? Bây giờ mình nói cúng đồ ăn làm sao? Rồi mình bảo là thầy phải ăn, con cúng cho thầy, thầy phải ăn. Không có được cho ai hết. Tức là thầy phải giữ lấy nó. Đúng lẽ ông thầy cũng ăn xong đi toilet luôn sao? Mình hỏi vậy đó. Đó. Rồi ăn đi cái mà bảo trời ơi thầy hoang phí ấy. Thành ra mình biết rằng là chính mình nghĩ theo cái, mình cứ nghĩ theo cái lối của thế gian và những cái tình cảm của thế gian, cho nên đôi khi thì mình cho nó là đủ rồi. Nhưng mà cái pháp của Phật nó không có phải như pháp thế gian. Rồi mình cứ sống theo đó, mình nghĩ đó là hay, đó là tốt, đó là đủ hết á. Nhưng mà trong đó nó có rất nhiều cái tâm thức của thế gian nó chưa có hiểu rõ vấn đề, và nó phạm rất nhiều cái lỗi, mình thấy đó. Vì thế đó mà nhiều khi nhiều khi Phật tử giận ông thầy chỉ vì chỗ, mà những cái chỗ mà của mình cúng mà không biết là thầy lại đi thầy cho người khác, đó là cúng cho chùa khác đỡ. Đó là bây giờ ông thấy người Phật tử bây giờ cúng cho ông thầy cái áo, ông thầy ông thấy người Phật tử kia ví dụ như là người ta còn nghèo, người ta lạnh thì phải ông lấy ông cho là không có được đâu. Chứ mình biết rằng là mình đã xả. Bây giờ mình có nghĩ nó là cái chuyện tốt, bây giờ mình có nghĩ như vậy nó còn có thể nói là được. Mình xả là mình đã có phước đức rồi. Thầy á, thì nếu thầy đủ, nếu thầy thiếu thì xài thì mình càng hoan hỷ. Nếu thầy đủ mà thầy còn dư nữa thì thầy còn cho một cái người khác thiếu, thì mình cũng phải càng hoan hỷ thêm. Tức là mình thấy rằng là cái pháp của mình cho, cái vật mình cho nó được truyền đi, nó có công đức với thầy, nó có công đức với Phật tử nữa. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình còn là hay lắm rồi đó. Đó là mình, dù mình chưa thấy cái xả bên trong. Cho nên là cái pháp Phật mới nói là thực sự ra, một khi mình buông xả, cái tâm mình nó buông xả ra một cái là công đức nó thành tựu. Còn phải dùng, phải xài mình mới hài lòng. Thì ở trong pháp hỏi mình này, bây giờ Đức Phật nói khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, tất cả xa lợi Phật nhập tháp, dựng tháp lên để cho người ta có cúng dường, người ta có phước. Bây giờ mình đến cúng dường tháp, mình cúng dường tháp xong mình xong mình bảo chứ tháp không có xài gì hết thì làm sao mình có phước. Đó, tháp là vật vô tình, không xài gì hết. Nếu mà là Phật đó, thì mình cúng xong rồi mình ngồi đó, mình chờ thấy Phật ăn xong cái hãng, mình yên tâm ra về mà mình có phước rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình cúng cho tháp, tháp đâu có ăn đó. Rồi bảo vậy là không có phước gì hết, khỏi cúng tháp. Nhưng mà cái cúng tháp là một cái pháp mà Đức Phật nói cho mình, công đức vô cùng. Tháp là tượng trưng cho Phật. Cho nên mình biết rằng là lúc đó, đó trong Phật Pháp giải thích rằng là sở dĩ mà cúng cho pháp á, mà công đức vô lượng á, là ở nơi tâm mình, cái tâm xả ra của mình. Đó. Nhưng mà bởi vì xả đối với pháp, cho nên những cái gì á, mà nó có thể dùng được á, thì mình có thể dùng như đồ ăn, hoặc mình có thể bố thí lại cho những người khác. Đó. Chẳng hạn như vậy, cho nên nó mới có nhiều cái pháp ở trong vậy đó. Cái loại này mình có thể dùng được dù là mình cúng cho Phật rồi. Còn cái loại khác là cúng thì là khác. Thí dụ như là mình xây dựng một cái điện để cho Phật, tượng Phật đó, để cho Phật. Thì cái điện đó là của Phật, mình có muốn phải là vào trong đó muốn làm gì làm đó, mình hiểu như vậy đó. Thành ra nó mới chia ra là những cái vật của Phật nó ra làm sao. Thì đó, thì giờ đó trong pháp nói là thực ra là từ cái nơi tâm của mình. Cho nên một khi một cái người á, người ta bố thí á, mà đúng pháp, tức là tâm người ta nó xả cái vật đó đi, thì ngay cái lúc mà người ta xả một cái á, là công đức nó thành tựu. Dù bây giờ đó, dù bây giờ nó là vào những cái trường hợp như vậy, chẳng hạn như mình nói là đem cái này lên cúng dường chùa, hay là đem cái này ra bố thí cho người, cho những người nghèo, mà cái tâm của mình á, nó đúng pháp nó xả bên trong, rồi cái vật đó đó mình đi giữa đường nó rớt mất, nó bị ăn trộm lấy mất, hoặc là đôi khi á, mình bận rộn chuyện khác mình quên đi, mình quên đi, thì ví dụ mình bố thí cho những người nghèo đó, nhưng mà hôm sau á mình bận rộn ngay ngày hôm đó, cái tâm của mình nó phát ra cái bố thí cái vật này, thì đến hôm sau á mình mới nhớ. Nhưng mà hôm sau mấy người nghèo người ta đi mất. Thì như vậy á, là mình không làm được chuyện bố thí nữa. Và do đó mình không có được cái phước đức bố thí nữa. Đó. Nhưng mà theo pháp Phật, khi mà cái tâm mình nó đúng pháp rồi đó, mình khởi lên một cái và mình có tất cả những cái gọi là dự tính làm như vậy, như vậy, như vậy. Thì lúc đó đó, coi như là ngay lúc đó là phước đức nó thành. Tại vì phước đức nó nằm ở trong tâm. Tâm mà thủ, tâm mà nắm bắt, giữ, keo, chặt, thì cái tâm đó nó làm khổ. Cái tâm nó buông ra, nó xả ra, cái tâm nó giải thoát, mà nó rộng vô cùng. Đó. Thì biết rằng là cho nên có những pháp môn ở trong đạo mà về thiền định, chỉ ngồi một chỗ quán tưởng thôi, như quán từ bi hỷ xả. Khi mình quán từ bi đó, cái vị đó, đó tứ vô lượng tâm đó, không có đi đâu làm một cái lợi ích nào cho ai hết, chỉ ngồi một chỗ quán tưởng đó, mà quán tưởng cái tâm đó, mà nó thành tựu được cái từ bi hỷ xả đó, người đó sinh lên làm Phạm Thiên. Còn cái người mà đi bố thí ngày 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 nó suốt đời ấy, nhiều khi sinh cõi trời còn chưa được nữa. Nếu mà cái tâm của mình nó cứ tùm lum, nó không có một cái gì rõ ràng mạch lạc hết. Đó. Cho nên mình hiểu như vậy, phước đức vẫn có nhưng mà nói chuyện sinh cao lên là không được. Đó. Cho nên mình hiểu là cái tu ấy, nó thanh tịnh cái tâm ấy, cái phước đức nó vô cùng. Mà mình thì mình nghĩ cái chuyện phước đức là bao giờ mình cũng nghĩ nó nằm ở cái nơi mình làm việc với một cái cảnh. Đó là cái tâm nghĩ theo thế gian của mình. Còn cái theo đạo á, thì là mình làm bên ngoài để nó đi sâu vào bên trong. Còn nó càng vào sâu bên trong, nó càng đúng pháp, nó càng nhiều công đức. Cho nên vì vậy đạo Phật thường được coi là đạo duy tâm. Hiểu vậy. Mà vì thế đó, nếu mà cái tâm của mình nó không buông xả cái vật đó, mà mình cần phải đem cái vật đó đến nơi và cái người nhận thí phải nhận, thì lúc bây giờ đó mình mới có thể gọi là có được một cái chủng tử của bố thí. Còn nếu mà mình chưa làm xong cái việc đó, đó thì coi như là mình chưa có. Mình chỉ mới có một cái ý muốn thôi. Là lý do mình chưa có được công đức, đó là lý do. Cái ý muốn của mình nó không phải là buông xả cái vật đó ra. Còn nếu mà khi mà cái ý muốn thực sự là mình xả vật đó ra, thì lúc bây giờ nó thành ra là phước đức. Thì đó, mình nhận xét như vậy, mình biết là cái tâm nó quan trọng. Thế giờ bây giờ mình nên nghĩ là những cái vật nào, những cái vật mình xả, những cái vật nó hư hoại hết trơn rồi đó, những vật nó mình xả, thì mình mới có cái tâm xả. Cho nên giờ đó, mình cứ đem những cái vật hư, nó thối, nó hôi rồi, nó đem ra cho là đúng pháp bố thí. Phải vậy không? Tại mình thí với tâm xả mà. Mình cho xong là mình phải đi liền, sợ cái người kia đổi ý nó không nhận. Như vậy có phải là mình là bố thí nó đúng không? Đó là tâm xả. Tâm đó nó không phải là cái tâm thí xả. Cho nên cái người mà chủ thí, cái người thí chủ, nó phải có 7 cái thánh tài. Em biết vậy. Cho mà cho một cái vật hư hỏng không xài được nữa, cái mà xả bỏ đó, đó nó không phải là cái xả bỏ của pháp, mà nó là một cái gọi là mình có những cái đã bỏ đi rồi mà còn muốn cái chỗ bỏ đó nó được thêm phước nữa. Thì nó cũng có thể có phước nếu mà cái người nhận người ta bằng lòng cái nhận đó, thì mình vẫn có phước như thường. Nhưng mà nó không phải là cái xả trong tâm, mà cái này nó là một cái tính toán có lợi cho mình. Mà một cái vật nó không có xài được thì coi như là nó là bỏ. Mà nó không có một cái ý nghĩa gì của đạo hết. Đạo á, nó phải có 7 cái thánh tài đó. Ít ra là 2 cái cuối cùng nó là tàm quý. Mà khi mà mình làm cái việc như vậy là mình cũng có cái tàm quý ở trong mình. Tức là có một cái là mình cho như vậy là nó không có hay. Chẳng hạn như vậy, mình vẫn nghĩ cái cách nào mà dù nó dục đi rồi mà vẫn có lợi cho mình. Thành ra cái đó nó là hám lợi. Rồi mình phải có cái tín đối với tam bảo. Cái tín đối với thiện pháp. Mình phải có cái tín đối với nhân quả là cái pháp chứng đó. Cái tín với thiện pháp là cái pháp bố thí. Rồi mình phải có cái chỉ giới. Là mình không có một cái chỉ giới cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Đó là mình biết là vậy. Rồi chỉ giới như vậy là mình phải có một cái nghe pháp. Nghe pháp nhiều. Thành ra phải có đa văn. Cho nên mình có tín, có giới, có văn. Và mình nghe cho nó có huệ, cho nó rành mạch rõ ràng cái ý nghĩa nhân quả nó là sao. Rồi khi mình có tín, giới, văn, huệ, rồi mình mới xả cái vật đó ra. Mình có huệ mình mới biết là mình xả là nó vào cái công đức vô lượng và nó giải thoát. Nó có nhiều cái lợi trong nó vô cùng. Đó là cái huệ đó mình mới buông xả nó ra. Tức là khi mình thực hành là mình có như vậy. Và mình phải biết rằng là mình có tàm, có quý, là cái nó hổ thẹn đối với những cái điều không tốt. Mình biết là cái keo kiết, những cái mà thủ giữ như vậy, tìm lợi như vậy, là những cái không có đẹp, mình thấy là không được, mình thấy mắc cỡ với những cái đó. Cho người ta, cho nó chân thật và đàng hoàng. Cho người ta, cho với cái quý báu, cái pháp cho đó, chứ không phải là cho với những cái kiêu mạn, cho với những cái gì đủ thứ đó. Cho nên vì vậy, cho nên bảy cái pháp đó nó như là một cái phẩm chất của cái người thí chủ. Đối với Phật pháp là một cái người thí chủ đúng nghĩa là phải có bảy cái phẩm chất đó. À, bây giờ nếu mình chỉ dùng cái bố thí bằng cái tình cảm thôi, cho nên vì thế mình biết là cái cho của mình, tất cả những cái bố thí của mình trong cuộc đời nó chưa có đáp ứng đúng với Phật pháp, nó vẫn có những cái nhân quả của nó. Cho nên hôm qua mình nói là nó có cái lợi, chứ nói nó có cái phước hay nó là có một cái thiện đúng nghĩa đó, thì nó phải theo đúng Phật pháp nó mới được kêu là phước là thiện. Còn này nó có một cái lợi cho mình. Như là mình không có thể nói rằng là cái người, những cái nhà băng đó, nó là nơi bố thí. Đó. Vì mình không có tiền đến đó, mình cầu, nó được, nó đưa tiền ra. Đó. Nhưng mà là mình phải trả lại nó. Ngay trong cái lúc đó là mình là cái người cần tiền, thiếu. Và ngay cái lúc đó là cái nhà băng nó đưa tiền cho mình. Nhưng mà nó đưa để có lợi. Khi nó làm chuyện đó, quả thực, mình cũng cầu nó. Cầu nó có, nó cho mình. Mình làm xong, mình sẵn sàng trả. Cho nên lúc mình cầu như vậy ấy, thì nó đưa ra mình mừng lắm. Nhưng mà mình có thể nói nó là bố thí. Đó. Theo đúng cái nghĩa bố thí là cái nghĩa xả. Đó. Cho nên mình phải hiểu những cái ý nghĩa của pháp là nó thuần thiện. Nó không phải là những cái tình cảm hay những cái trục lợi gì của thế gian này hết. Đó. Thì vậy đó là mình biết rằng là mình sẽ tiếp tục cái việc làm mà nó đưa lại cho mình một cái quả báo của cái đời sống hôm nay. Mình là con người, mình không bị tàn tật. Mình dù là nói mình vào thời mạt pháp mà mình vẫn gặp chính pháp, mình vẫn gặp tam bảo để làm công đức. Mình biết là tất cả những cái đó rất là khó khăn, không phải dễ. Đó. Và mình không có ngu dốt, mình không có mất trí, đó. Mình không có bị một cái gì về tâm trí tổng hoàn ma gì hết. Mình có những cái đó, mình có tất cả những cái phước đức như vậy, mình biết là mình phải có làm một cái chuyện phước đức thì mình mới được như vậy. Cho nên giờ chuyện phước đức ấy, rồi đời sống của mình nó không nghèo cùng bần hàn, nó vừa phải nhưng mà mình thoải mái và mình có thể hài lòng. Nó thoải mái là nếu mà mình giàu có quá mình cũng thấy nó rất là mệt. Cho nên nó vừa phải mà mình thấy nó hài lòng. Chính tất cả những cái đó, đó là mình biết mình muốn tiếp tục thì Đức Phật dạy cho mình hãy bố thí và hãy nghe pháp nhân quả và hãy biết tam quy thọ giới trì giới, hãy biết tín tam bảo, nghe lời tam bảo. Tất cả những cái đó, tập những cái đó trong cái lúc mình hành cái bố thí là mình nghe những cái điều đó thì mình chuộng những cái pháp thiện đó, chuộng những cái pháp thiện đó, nó chính là cái tàm. Mình không muốn cho người ta cười chê, đó là cái quý đó. Mình có tất cả những cái đó là ở trong cái mình nghe pháp mà ra. Ở trong cái mình nghe pháp như vậy đó, mình mới lập được những cái ý nghĩa, mở ra những cái tâm trí mình ấy, mình biết là mình hành bố thí là mình cần như vậy. Rồi lúc mà mình thực hành mình biết đây là mình đang hành một cái pháp bố thí, đây là một pháp của Bồ Tát, một trong lục độ ba la mật của Bồ Tát Đạo, một pháp được Đức Phật dạy cho tất cả các Bồ Tát thực hành, một pháp nhiếp chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh và lợi cho chính mình ở chỗ buông ra hết. Mình chưa buông được, mình còn ở trong mức độ nào cứ đi theo cái khả năng của mình. Nhưng mà cái hay nhất là mình nên nghĩ đến cái chuyện mình phải tập bố thí. tập cái gì chứ tập bố thí là nó có lợi ngay trong cái lúc mình tập. Còn mình tập mấy cái pháp khác thì là phải đợi cho nó mạnh gì cái hãng. Rồi mình mới dám ra ngoài thực tập. Còn cái bố thí là mình tập bố thí là nó có lợi ngay. Mình tập bằng 1 đồng cũng được, 2 đồng cũng được mà cho nó đúng pháp. Biết như vậy đó. Mình cứ tập là mình nhận định ra trong tâm mình đó, bây giờ tôi cho nó không phải tùy hứng nữa. Cái đó là trong pháp của Phật kêu là tùy trí thí, tức là cái tùy hứng là như vậy, cái gì nó đến duyên nó đến thích đó, thì cho, không phải như vậy. Mình cũng phải là sợ hãi gì ai mà mình thực sự thì mình có một cái là cầu cái phước báo đời sau đó, tức là cầu phước đó. Cái thí đó là cái thí cầu sinh thiên, cầu phước báo giàu có. Nhưng nếu mà mình đã, cái tâm của mình đã nghĩ là mình hành theo Phật pháp thì từ từ đó, nó sẽ chuyển dần. Nhưng mà bây giờ mình cứ lấy cái nhân quả là cái gốc, tức là mình cầu một cái quả báo tốt đẹp, trước tiên mình tập như vậy đó. Nhưng mà mình biết rằng là nghe theo Phật mà nhận ra cái bố thí là một cái nhân tốt nhất trong mình đó. Và cái bố thí đó sẽ làm cho mình, chính mình được sung sướng. Cái bố thí đó sẽ là một cái nhân kết duyên với mình, với lại Phật và Pháp và Bồ Tát. Cái bố thí đó sẽ đưa mình đến cái cao thượng hơn nữa, nó rất ích lợi. Cho nên mình tập cái bố thí đó. Vậy mà mình tập. Có một lần chúng tôi đề nghị mấy người Phật tử, mà mấy người Phật tử đó rất là giàu giàu có, đi du học giàu có rồi nọ. Mà là giờ nếu mà mình tập á, thì mình tập là mỗi tháng mình đề ra số nào đó vừa phải vô cùng, không có một cái gì gọi là nặng nề, cứ đề ra vậy để mà bố thí, đề ra một bố thí. Nếu mà người nào mà đi chùa thì cứ đó, gửi cái tiền đó hộ cho chùa, tức là bố thí lúc nào nó cũng có cái bố thí của mình. Nhưng mà luôn luôn khi mà mình làm là mình phải ý thức rõ ràng là mình để ra để bố thí. Bố thí là một cái pháp tốt, một cái nhân rất tốt. Mình cho cái đó nó rõ ràng lên thì nó mới đi sâu được. Chứ mình cứ làm như cái máy là nó chỉ có phước đức thôi mà nó không có cái đi sâu vào cái pháp. Và cái mình sẽ thiếu cái lực để thực hành cái pháp nó viên mãn nữa. Cho nên mình khi bố thí thì luôn luôn tốt nhất là nghe theo lời Phật. Con vâng theo Phật, con quy y Phật Pháp Tăng, con vâng theo lời Phật, con tuân theo Pháp, con bố thí, con xả cái này ra. Đó. Nếu mà mình nghe nãy giờ đó, thì khi đó mình nói mình xả cái này ra, không còn là của mình nữa. Và cho đó cho nên mình được lợi ích. Mình tin những cái mà nó có vẻ hơi lạ lạ như vậy. Đó. Mình huân tập cái lòng tín và cái Phật Pháp nghe nó lạ kỳ lúc đầu đó. Đó. Mình cứ như vậy, mình buông ra. Rồi bởi vì gia sản mình có rồi, nhà cửa tiền bạc gì trong công của mình nó đầy rồi, lâu lâu mình mới một năm mình tập một lần năm một tập một lần, đó là nói với mấy người giàu á chứ không nói với quý vị. Dù rằng là chúng ta ở đây rất là vừa phải, nhưng mà phải nói cái tâm rất là mạnh. Nhưng mà giờ mình tôi nói chuyện rồi tôi nói với mấy người Phật tử ở bên Bắc Mỹ một năm đó, mình làm một lần, tức là một tháng mình lấy là một tháng mình lấy nửa tháng lương của mình bố thí mình tập nữa. Thì cái pháp nó phải có tập, mình huân tập như vậy á, tự nhiên mình sẽ thấy, từ từ mình sẽ thấy. Con người á, nhưng mà thực sự nói xong cho đến giờ thì không thấy ai làm hết không thấy ai làm chịu tập hết. Nhưng mà họ đều là những người giàu có, dư sức làm những cái chuyện đó mà còn không có chịu tập, mà không đáp ứng, không hưởng ứng nữa. Cho nên mình biết là khi mình làm thì cái pháp thiện nó có rất nhiều cái nó hay, mà mình phải thực hành mình mới thấy. Tức là lúc đầu mình làm thì mình thấy nó hơi Mình thấy nó hơi cũng như là không rõ rệt gì đó, mà mình cũng thấy nó không quen. Mình cũng như là hồng cẳng ấy, nó không biết là sao. Nhưng mà mình làm một hai lần, mình cứ làm, mình cứ ghi nhớ trong tâm mình, đây là xả thí. Mình nói hai chữ nó đi với nhau, thí xả, xả thí. Xả thí chứ không phải bố thí thôi. Xả thí. Tự nhiên mình cứ tập vậy một thời gian, mình bắt đầu thấy cái tâm của mình á, nó thoải mái ở trong nó. Nó có một cái lực đối với tất cả những cái sở hữu vật chất của mình. Từ từ nó có một cái năng lực. Mình không bị ràng buộc một cách lệ thuộc, nô lệ nữa. Mình có một cái lực, mình tập có cái lực ấy, nó vừa có công đức cho nhiều người. Công đức nó trở lại một cái quả báo vô lượng công đức cho mình. Mà mình lại tập một cái năng lực, một cái sức mạnh như vậy nữa. Nhưng mà nó không cần phải là ép mình gì trong đó hết, tập như vậy. Nhưng mà cứ nhớ là mỗi lần tập là cái này xả rồi, xả nó. Và mình biết rằng là khi xả như vậy, đừng có xả với cái tâm khinh bỉ, tâm coi thường. Mình có để nó một đồng nữa, mình cũng coi một đồng nó rất quý. Mà không phải là vì keo kiết, vì nó thuộc về cái pháp bố thí. Nó thuộc về cái pháp bố thí cúng dường. Mình quý. Cho nên đừng có, người Phật tử khi cúng dường, đừng có nghĩ rằng mình cúng dường ít mà không cúng dường, hoặc là thấy nó hơi buồn hay gì. Nhưng phải biết quý cái pháp đó. Cho nên một ít này, những cái vật chất ít này giúp cho mình thực tập cái pháp bố thí, cái pháp cao thượng, cho nên nó trở nên cao thượng. Phải biết là nó như vậy. Nên mình phải biết điều vận hành cái tâm của mình, nó hướng theo pháp, nó tập luyện như vậy. Thì mình tập thời gian thì mình sẽ thấy nó mạnh ra. Và mình sẽ thấy là mình an lắm, chứ không có thấy nó gọi gì bấp bênh hay gì ao chao gì hết. Thì biết là khi mà các Bồ Tát mà thực hành đến cái bố thí lớn đó, nó rất hoan hỉ ở trong đó, không có thấy sợ, không thấy gì hết đó. Nên nó mang lại cho mình một cái lực rất là mạnh. Tập luyện đó, mình ấy tập luyện như vậy rồi, mình mà thấy, bắt đầu mình thấy an lạc trong đó, vui ở trong đó, hoan hỉ trong đó, rồi mình mới có thể lâu lâu mình tăng nó lên. Nó cứ từ từ như vậy theo cái khả năng lực của mình mà tu tập. Nhưng mà mình luôn luôn nghe pháp để cho nó chỉnh lại cái đúng ở trong tâm mình. Mình nghĩ như thế nào, mình làm là vì sao, vì cái động cơ nào mình làm, mình làm theo pháp chẳng hạn như vậy, mình cứ đúng như vậy á, thì tất cả cái tâm của mình nó sẽ vận chuyển theo cái Phật pháp. Nó chuyển vận như vậy á, là dù là chỉ là pháp bố thí mà nó vào luôn cả thiền định, vào luôn cả trí huệ. Lúc đó mình thấy trong Phật pháp mới phân ra là 8 cái cách thí á, và cái cách thí cuối cùng là thí để đắc được cái pháp vô thượng, thí để trợ cho tâm mình á nhập vào thiền định. Khi mình buông xả như vậy á, tâm mình nó dễ vào định lắm. Đó là cái mình nói những cái kết quả xa mà khi mình tiến bộ á, để mình thấy là cái pháp của Phật nó đi, nó đi đến cái mức viên mãn. Vì vậy mình nhận định lại thì mình thấy mình bố thí rất nhiều, mà mình có cái tâm bố thí, nhưng bố thí đúng cái pháp của Phật thì mình chưa biết và chưa hành được. Đó là mình mới chú ý nghe có gì mình thực hành. Cái pháp này nhắc lại cuối cùng, cái pháp nó có một cái lợi, là mình mà hành cái á, là lợi ích cho mình vô cùng. Còn giờ mình nghe pháp nhiều rồi mà mình tu tập nhiều mà mình không có bố thí á, thì thực sự ra mình biết mình lấy cái phước đức đâu. Mà mình phải nhớ là cái thời nay mình có một cái quả báo, cái quả báo nó đưa lại cho mình những cái thời gian, những cái nhàn nhã thoải mái để đi nghe pháp, để được tu tập tại gia, đó là do cái bố thí nó ra, cái bố thí cúng dường của nó ra. Cho nên mình tiếp tục cái đó là cái căn bản, cái nền, rồi mình mới thấy là mình muốn tu các pháp nào tự nhiên mình có lực hết, có lực và có phương tiện để tu hết. Nên mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái gốc bố thí đó. Đó là mình hôm nay mình nghe qua về vấn đề chủ, từ từ về có thể mai nghe về điền, nghe về điền để rõ hơn một phần nào về vấn đề mình cúng dường này nọ nữa. A Di Đà Phật. Nguyện Đa Ma Công.